This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gọi là chào đến Hoàng Tín. Cảm ơn Hoàng Tín, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tín khỏe không?
Cũng rất là ok, bạn Hiền hôm nay.
Có gì mới không?
Tiền
bạc gia đạo được bình thường hả? Cười là sao?
Cười là thấy là ok rồi đó bạn.
Là giảm năm ngoái phải không? Năm nay giảm năm ngoái phải không?
Hú hồn vậy. Hôm nay thì thấy là bầu trời thấy nó đẹp á. Thấy hôm nay thì bầu trời trong xanh, không trong xanh thì cũng có mây đó. À, cũng có nắng đó.
Và thấy không, là... thời tiết như vậy thì quá đẹp, tinh thần. Quá đẹp. Thời tiết này mà gọi là tiếp tục như vậy hoài cả năm thì
suốt năm,
này không còn chỗ để ở nữa các quý vị.
Suốt
quá
năm
đẹp. Nhưng mà thị trường chứng khoán này không có đẹp chút xíu nào buổi sáng hôm nay các quý vị. Tinh thấy Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 tất cả đều xuống đều. Cái lý do đơn giản vì nó xuống không phải nói là trầm trọng lắm các quý vị, vì ngày hôm nay có những cái mà người ta cũng đang gọi là thôi ta đứng lại nhường đường Fed đi qua, tức là Federal cũng đã họp ngày hôm nay để cho biết rằng cái lãi suất có lên hay không. Nhưng mà nhiều nhà kinh tế gia số đông hầu hết luôn là tiên đoán rằng cái thị trường về đặc biệt về cái lãi suất sẽ không có tăng lên, vì sẽ trong thời kỳ quá nhạy cảm như vậy mà tăng lãi suất nữa thì chẳng khác nào bị cảm nặng mà đi mưa dầm nữa các quý vị. Dow Jones thì giảm 94 điểm, hiện tại là 25.792 điểm. Nasdaq thì giảm 13 điểm, hiện tại là 7.710 điểm. S&P 500 giảm 10 điểm, hiện tại là 2.822 điểm. Thì nó 10 năm là 2.59%. Dầu thô thì giảm khoảng 11 xu, một thùng dầu thô là 59 đồng 16 xu. Một euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 70 xu, vàng tại 1.305 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.570.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến Federal ngày hôm nay họp ngày thứ tư, và theo như cái sự đoán là có thể sẽ không có lên cái lãi suất, quý vị. Lãi suất sẽ giữ nguyên, có thể nha, chỉ là 99% là không lên, nhưng 1% có thể là lên. Và cái tiền mortgage, cái credit card và những cái mượn tiền cho tiêu xài lặt vặt khác đó vẫn ở nằm con số là 2.25% và 2.5%. Khi mà cái tình hình hiện tại bây giờ cái kinh tế Hoa Kỳ thì phải nói rằng nó cũng không có được tốt đẹp lắm. Chúng ta biết từ đầu năm đến nay là trên 5.000 cửa tiệm đã đóng cửa, số người lay off cũng đã có tăng lên rồi. Trading deficit, rồi về ngay cả cái tariff giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, rồi đùng một cái nữa thêm vụ Boeing nữa, thì phải nói rằng nó rất nhiều cái chuyện từ nhỏ nhỏ thì nó những con gió nho nhỏ đã làm thành một cơn bão lớn. Vậy thì Hoa Kỳ, đặc biệt Federal, không nên tăng lãi suất. Tín dụng cũng nằm trong cái 1% còn lại là cũng vote luôn là không lên, tức là 100% luôn đó, tức là lên lãi suất thì có chuyện xảy ra thì Hoa Kỳ ráng chịu, tín dụng thấy là nó không có được sáng sủa lắm. Trong khi đó, bản tin kế tiếp cũng là bản tin có trực tiếp cũng đã làm cho Federal cũng nên suy nghĩ. Khi mà nó gọi là cái trade giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ nó gặp cái hiccup, tức là thường thường vì thế là cái của những cuộc họp hành, những cái bàn thuyết để lên bàn, mọi thứ nó suôn sẻ lắm. Nhưng mà đùng một cái, bây giờ cái vụ mà chiếc máy bay Boeing đã bị rớt mới đây đó, 737 đó, ở bên Ethiopia đó, đã làm cho lập dán cờ lại hết, cái thưa vị. Hoa Kỳ luôn luôn nằm trong một thế chủ động hoàn toàn về cái tariff này. Hoa Kỳ nói sao Trung Quốc gọi là hesitate, tức là cưỡng gì lời sao ta bị gọi là không làm không có vui vẻ đó, mà phải làm thôi, vì kinh tế của một quốc gia lớn như vậy cũng phải làm thôi. Nhưng mà khi chiếc máy bay Boeing 737 rớt một cái đó, bắt đầu có chuyện lớn cái thưa vị. Vì hiện tại bây giờ theo cái thống kê mới nhất của Boeing đưa ra cách đây 2 ngày đó, thì Trung Quốc đặt mua đến 7.690 chiếc máy bay dân sự trong 20 năm tới đây, và tổng giá trị nó lên đến 1.200 tỷ, thưa vị, một số tiền không phải là nhỏ. Nhưng mà trước khi cái thời điểm cái máy bay Boeing 737 rớt đó, thì Tổng thống Donald Trump đã hồi lại chuyến gặp hôm 25 tháng 3 tới đây. Wow! Và sẽ nói rằng cái ngày sẽ nhất định vào tháng 4, nhưng mà không biết ngày nào. Nhưng nếu bên Trung Quốc không rảnh tháng 4 thì có thể dời đến tháng 6. Và tháng 6 không rảnh nữa thì sẽ tiếp tục dời. Vì Tổng thống Trump đã từng nói rằng no rush, không có gì rush. I have no rush to see Tập Cận Bình. Ông nói một câu rất là thẳng thắn. Nhưng bây giờ ngược lại tình thế, cái thưa quý vị, khi mà Tổng thống Donald Trump cancel cái meeting tới ngày 25 tháng 3 tới đây đó, thì chủ tịch bên Trung Cộng Tập Cận Bình cũng đã book một chuyến đi du lịch bên châu Âu ngày 21 tháng 3 tới đây, đi liền cho đỡ quê. Nhưng mà cái điều quan trọng đây, ông nhìn vào là không thấy mặt quê, ông đi cho đỡ quê, nhìn vào thấy đây là một cái chuyện bắt đầu có tình hình mới xảy ra. Chúng ta tưởng tượng trên thị trường hiện tại bây giờ chỉ có Boeing và Airbus là hai cái đối thủ mạnh nhất hiện tại bây giờ để mà sản xuất những chiếc máy bay dân sự. Bây giờ Trung Quốc không mua Boeing nữa thì chỉ có mua Airbus thôi. Vậy 21 tháng 3 tới đây ông Tập Cận Bình này đi qua Trung Quốc, đi qua châu Âu thì để làm gì? Cái điều này nó vẫn úp mở mở. Nếu mà nhìn chung cái bối cảnh hiện tại bây giờ đó, hình như là Trung Quốc đã lật được cái thế cờ, cái thưa quý vị. Có thể là hình như là người làm chủ con cờ. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump sẽ bị, nếu mà đúng một cái nhìn mà khách quan đó, thì chắc chắn những cái cơ sở thương mại lớn, đặc biệt như Boeing, rồi Google, vân vân, có thể làm áp lực trên Tổng thống Trump để có thể nhẹ tay với Trung Quốc. Hy vọng là vậy. Nhưng mà trước mắt rồi thấy rằng nếu mà bên Trung Quốc cancel 7.690 chiếc máy bay này đó, là Hoa Kỳ mất một số tiền đến 1.200 tỷ. Lý do vì khi mà họ không còn cái trust Boeing nữa, chứ Boeing đã bị rớt rồi đó, thì rất là khó, tức là mình deny cái điều này. Quý vị đồng ý là chúng ta, mình đặt mua một món hàng nào đó, mà những món hàng đó đã bị lỗi. Trường hợp quý vị là người mua chiếc máy bay đi, cho mình tự đi đi, mà hai chiếc đều rớt hết, mình cũng sợ chứ. Thì cái điều đó thì nếu mà Trung Quốc từ chối thì phải nói là đó là một lý do chính đáng, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến chiếc BMW, chúng ta cũng biết cái Dũng thường nói với vị đó, cái thương mại nào cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ để nước đến trôn mới nhảy. Tức là khi mà chúng ta xét một cái lợi nhuận rõ ràng cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, hoặc là mỗi quý hay là mỗi năm đó, mà chúng ta tổng kết lại mà cái lợi nhuận nó không như ước muốn đó, là chúng ta phải cắt giảm những cái gì cần phải cắt giảm, đặc biệt như BMW. Trong suốt năm vừa qua, cái doanh thu của họ có, nhưng mà cái profit của họ đã giảm 10%. Thí dụ như họ mỗi năm như vậy, họ lời 100 triệu đi, nhưng mà họ còn có 90 triệu thôi, giảm 10%. Thì họ bắt đầu cắt giảm tất cả mọi thứ khác để save lại cái tiền này, cái profit cho nó đủ. Và những cái cắt giảm tới đây sẽ save được cho công ty BMW 12 tỷ euro, tức là 13.6 tỷ Mỹ Kim. Và họ đã bắt buộc 1.500 nhân viên retire early, taken in retire early. Tiến Dũng nhắc lại là bắt buộc nha. Còn 2.500 người khác là retire early và retirement, đủ điều kiện để retire và đủ điều kiện để retire early. Tức là 1.500 nhân viên đầu tiên đó là bị đuổi nó thẳng luôn, là lấy một cái package đó. Rồi 2.500 đó là có một số trong đó là đủ tuổi để retire rồi, eligible. Còn một số là early retirement, cũng đủ điều kiện để early retirement. Và company nói rằng từ đây, số nhân viên này sẽ cắt giảm từ đây đến năm 2022. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng bản tin khá thú vị, các thưa quý vị. Khi mà một cái công ty tên là Fitvisor, đây là một công ty chuyên môn đi khảo sát những cái công ty lớn, những người dân đi mua, ví dụ như thì họ đến họ gặp anh Hoàng Tính, thế là anh có thường mua Amazon không? Thì nó có. Rồi họ phỏng vấn, đó là cái công ty nó thường đi làm một cái gọi là cái survey giống như vậy. Thì theo cái survey mới nhất của họ đó, là khoảng 74%, là gần như 3/4 những cái người dân Hoa Kỳ đó, là trước khi mua một món hàng nào đó, là họ đi vào cái Amazon trước cái đã. Wow, cái này hình như là Tiến Dũng cũng nằm trong số 3/4 này đó, thưa quý vị, 74% này đó. Tức là trước khi mua một cái gì đó là vào Amazon coi trước đã, để coi cái giá cả nó thế nào, nó có đồ hay không. Và điều này phải nói rằng rất là tai hại cho những cái công ty nho nhỏ, những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, chỉ có còn 26% ngoài kia là không có computer hoặc là không có xài iPhone hay là sao không có xài Samsung thôi. Còn 74% những người còn lại đó thì có phone trên tay rồi, có computer ở nhà rồi thì cứ lên Amazon coi thôi. Vì thế họ nói là chỉ có 2.000 người thôi đó là họ đã thấy rõ cái con số mà trong vòng 2 năm qua đi vào Amazon coi trước đã. Tức là trong số 2.000 người này là 74% đó là đi vào Amazon để mua đồ, coi xong rồi mua luôn. Và chúng ta thấy rằng từ khi mà biết được cái nhu cầu của những người dân Hoa Kỳ đó, thì Walmart, Target, Macy, họ luôn luôn mở một cái online rộng rãi và gửi thơ, email, everything để mà cạnh tranh với lại Amazon. Nhưng mà chắc chắn cái sự cạnh tranh này để kéo dài cái life support cho họ thôi, nhưng thật sự không thể nào mà đánh tan nổi Amazon, thưa quý vị. Và hiện tại người ta biết là smartphone hoặc là computer, tất cả mọi thứ khác đã làm cho những cái mall của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ mỗi ngày một chết dần. Còn bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nói về bản tin nhẹ nhẹ. Chúng ta biết là hiện tại bây giờ trên toàn thế giới có khoảng 2.800 tỷ phú. Nhưng mà cái người mà có trên 10 tỷ đó, hay là 10 tỷ trở lên đó, là chỉ có 145 người thôi, kính thưa quý vị. Ít lắm, 145 người thôi. 2.800 billionaire, trong đây cũng có cái chú Hoàng Kiều gì đó, rồi có một vài chú Việt Nam nữa ở trong đây. Nhưng mà trong cái số 145 người là không có rồi đó, tức là mỗi người có trên 10 tỷ đó. Nhưng mà cái số này càng khan hiếm nữa, có trên 100 tỷ, tức là cái 100 billion dollar club. Hai người duy nhất đã nhập vào cái club này đó là ông Bill Gates và anh chàng Jeff Bezos. Hai người này là vừa gia nhập cái club, nó gọi là Exclusive Club Billionaire, tức là 100 tỷ lần, thưa quý vị. Nhưng mà cái số mà khoảng 1.000 tỷ đó thì không thấy ai có hết. Không biết Hoàng Tính chuẩn bị khi nào chiếm được cái vào cái 2.800 này hả Hoàng Tính hả? 2.800 gọi là 2.800 người tỷ phú trên toàn thế giới. Hoàng Tính im luôn rồi, đi lạnh.
Người ta đang liên lạc nhưng mà vô, người ta đang liên lạc để vô, tự nhiên gọi anh tự ra mất liên lạc rồi. Như thiệt cho bay. Biết bao giờ hả bạn ha? Cỡ chục tỷ, trăm tỷ còn có Việt Nam, nếu từ từ lớn lên cao hoặc cả Việt Nam không thấy đâu trơn.
Thật sự ra Việt Nam mình cũng nằm trong một cái billionaire cũng có một số đông đó anh. Khoảng chừng ví dụ nhớ không lầm là 5-7 người gì đó. Không phải là ít đâu, nhưng mà cái số người mà gọi là trên 10 tỷ thì không thấy. Nhưng mà nếu mà vài tỷ, một hai tỷ, hai ba tỷ gì đó thì thấy đó. Nhưng mà có nhiều hơn thì không có thấy.
Đúng vậy, cũng khó lắm
mà. Đang nằm ông trong cái mức nào? Ngàn ne, là gọi là thousand ne, 10,000 ne, 100,000 ne hay là...
Rồi gọi là giấc mơ. Thường thường ta nói là cái đó là giấc mơ, mà cố gắng thực hiện giấc mơ thì cũng là hơi khó đấy bạn à.
Nói đơn giản thôi, mà gọi là tỷ phú ở Việt Nam đó, là tỷ tiền của Việt Nam đó, là tiền đồng đó, thì đã thấy hiếm rồi, thưa quý vị ha. Nói thật sự ở Mỹ này, ai mà nói mình có cầm trong tay được 50.000 đô cũng hơi khó đó, nói chi mà thể nó lên hàng triệu phú.
Vậy mà ở nhà Việt Nam, nếu mà bạn mà coi mấy cái YouTube mà mấy cảnh quan Sài Gòn thấy nhan nhản, ta bán nhà cũng bình thường sập sệ thôi, mặt tiền cũng 6 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ, nghe thấy tỷ tỷ thì ớn cái sợ luôn nha. Mình ở đây mình không biết.
Anh biết là cái đồng tiền Việt Nam nó không có giá trị, quý vị. Đồng tiền Việt Nam không có giá trị. Tức là nó sẽ rất là lạm phát, mà crazy. Nó lạm phát là nó crazy. Tiền tỷ cái nhà hôm nay chúng ta mua cách đây 10 năm về trước, dường như vài trăm triệu. Bây giờ chúng ta thấy vãng mà vài tỷ. Rồi khi mà cầm số tiền đó mình xài thì cái tiền nó không có giá trị. Mình xài xong hết rồi thì nhà cũng không thấy đâu. Nó không có control được cái đó. Thật sự ra nói Việt Nam tiền bạc không lạm phát thì không biết nó dựa vào cái cơ sở nào, nhưng mà tôi thấy nó lạm phát thiệt chứ không phải là không. Thế chúng ta không có thể nào. nào mà nghĩ là người Việt Nam, nhiều người nói là Việt Nam giàu lắm, thật sự là họ giàu tại vì họ bán tài sản, họ xài thôi thì giàu, nhưng mà nó đúng là tí mà ngồi trên thương trường mà làm ăn mới có tiền nữa. Thì thật sự đếm vào ngón tay, không có người nào thành công trong công việc gọi là làm ăn hết, nhưng ngoại trừ những người nào mà buôn bán về đất, buôn bán bất động sản để mà sống đó, thì chắc chắn chúng ta không thể nào sống lại với người đó đâu, nhưng mà số những người đó cũng đếm trên đầu ngón tay thôi, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều các quý vị, và không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Và chúc quý vị một ngày vui.